Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Thủy My và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 6 2015. Hải quân Việt Nam tiếp nhận thêm 2 tàu tên lửa được đóng với công nghệ của Nga. Tại Tokyo, Tổng thống Philippines lại so sánh Trung Quốc với Đức Quốc xã. Theo báo chí Mỹ, ngành tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra về chủ tịch FIFA Joseph Blatter vừa tuyên bố từ chức. Quốc hội Mỹ hạn chế việc nghe lén của cơ quan an ninh quốc gia NSA. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện là đến lúc phải cải tổ ban điều hành FIFA. Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 6 hôm qua, Hải quân Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 2 chiếc tàu tên lửa được chế tạo theo mô hình của tàu Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam. Tàu tên lửa tấn công Nga này mang tên Monia, được trang bị 16 tên lửa có tầm bắn 130 km và các khẩu pháo tự động do nhà máy đóng tàu Ba Son ở Sài Gòn sản xuất. Đây là chiếc tàu thứ 3 và thứ 4 trong số 6 tàu tên lửa tấn công nhanh mà Việt Nam ký hợp đồng với Nga về chuyển giao công nghệ, mua trang thiết bị cơ bản và tự đóng tại Tổng công ty Ba Son. 2 chiếc đầu tiên đã được giao vào năm ngoái. Hãng tin Reuters trích lời Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đánh giá việc đóng, thử nghiệm và bàn giao thành công các tàu tên lửa tấn công nhanh Monia cho thấy Việt Nam đã làm chủ được công nghệ và kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại. Theo hãng tin Reuters, công nghệ vũ khí của Nga đã giúp nâng cao khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam, đặc biệt với các tàu ngầm trang bị tên lửa tấn công trên bộ của Nga có khả năng bắn chính xác ở cự ly 300 km mà Việt Nam vừa mua gần đây. Còn theo hãng tin DPA của Đức hôm nay, Việt Nam dự tính tổ chức thêm các tour du lịch đến quần đảo Trường Sa. Chính quyền ở thành phố Sài Gòn vừa thông qua các kế hoạch cho phép các công ty du lịch tại thành phố này mở các chuyến du lịch đến quần đảo Trường Sa. Cho tới nay, chỉ có các công ty du lịch ở Hải Phòng được phép tổ chức các tour du lịch đến khu vực này, nơi mà Trung Quốc đang ráo riết xây dựng các đảo nhân tạo, gây lo ngại cho cả thế giới. Cũng về tình hình Biển Đông, nước Úc không loại trừ khả năng tăng thêm các chuyến bay tuần tra trên không phận Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews hôm nay tuyên bố như trên trong bối cảnh căng thẳng do Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại vùng biển này. Ông cũng kêu gọi xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại khu vực tranh chấp.
Khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra tại Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Úc nhấn mạnh đây không phải là sự kiện mới. Hiện chính phủ Úc chưa có cuộc bàn bạc chính thức nào với Hoa Kỳ, nhưng Canberra sẽ xem xét bày tỏ quan điểm sau khi có tin báo chí tiết lộ chính phủ Úc đang tích cực nghiên cứu triển khai phi cơ giám sát P3 tại khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp. Các luật gia của chính phủ Úc tin rằng các chuyến bay tuần tra như thế nằm trong phạm vi luật quốc tế bởi vì chỉ những chải đất cao hơn mực thủy triều mới được dùng làm căn cứ để tính lãnh hải. Thượng nghị sĩ Stephen Conroy, lãnh đạo đối lập ở Thượng viện, cho biết ủng hộ các chuyến bay giám sát và tự do hàng hải vì các đảo nhân tạo không được cộng đồng quốc tế công nhận. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Úc khẳng định đảm bảo quyền tự do hàng hải là lợi ích của mọi quốc gia. Các phi vụ của Úc đã tiến hành từ 30 năm qua và sẽ tiếp tục trong tương lai như một phần đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Tại diễn đàn an ninh khu vực Chủ nhật rồi, ông Andrews tuyên bố Úc quan ngại trước khả năng Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo và mong muốn các nước liên quan quyết định xây dựng bộ quy tắc ứng xử tốt nhất cho vùng biển tranh chấp. Trước đó hôm thứ Tư, Quốc vụ Khanh phụ trách quốc phòng Danny Richardson tuyên bố tốc độ và quy mô việc bồi đắp đảo của Trung Quốc tại quần đảo tranh chấp khiến người ta phải đặt ra câu hỏi về ý đồ và mục đích. Theo ông, việc Bắc Kinh gia tăng hoạt động trong khu vực là tính toán sai lầm. Đây là lời phê bình thẳng thắn nhất từ một quan chức chính phủ Úc, đánh dấu một sự thay đổi ý nghĩa vì lâu nay Canberra thường tỏ ra ôn hòa đối với đối tác thương mại lớn nhất của mình.
Khi tố cáo tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh trong khu vực Biển Đông, Tổng thống Philippines Bernardo Aquino hôm nay tại Tokyo một lần nữa lại so sánh Trung Quốc với Đức Quốc xã.
Nếu có một khoảng trống, nếu siêu cường Hoa Kỳ không quan tâm đến tình hình châu Á, thì có lẽ không còn lực cản nào cho tham vọng của các nước khác. Ông Aquino cảnh báo như trên, ám chỉ Trung Quốc trong một diễn đàn doanh nhân Nhật Bản. Ông nói tiếp, nhưng nếu có ai đó bảo Hitler hoặc nước Đức nên ngưng lại, thì nhân loại đã tránh được đệ nhị thế chiến. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Philippines so sánh Trung Quốc với đất quốc xã của Hitler. Trong bài trả lời phỏng vấn New York Times tháng 2 năm ngoái, ông đã so sánh chính sách nhân nhượng với Hitler của châu Âu trước năm 1939 và sự bất lực của cộng đồng quốc tế, theo ông, trong việc kiềm chế tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh tại Biển Đông. Lập tức Trung Quốc nổi trận lôi đình gọi ông Aquino là chính khách nghiệp dư, không biết gì về lịch sử và thực tế. Tổng thống Aquino đến Tokyo hôm qua trong chuyến công du 4 ngày nhằm tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền Nhật Bản trước yêu sách trên biển của Trung Quốc và thu hút đầu tư Nhật. Ngày mai, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ hội đàm với ông. Hôm nay, ông Aquino được Hoàng đế Akihito tiếp kiến và sẽ đọc chuyển văn trước Quốc hội Nhật Bản. Nhân dịp này, Tổng thống Philippines sẽ bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo tại Biển Đông.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, sau một đêm tìm kiếm vô vọng, hôm nay lực lượng cứu hộ Trung Quốc ít hy vọng tìm thấy các nạn nhân còn sống sót trên tàu du lịch Đông Phương Chi Tinh. Con tàu này đã bị đắm hôm thứ Hai với hơn 450 hành khách và thủy thủ đoàn. Cho đến hiện tại, số người sống sót được cứu vớt chỉ là 14 người. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 18 thi thể, trong đó nhiều thi thể được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn chừng 50 km. Thông tin viên RFI Delphine Sheho từ Thượng Hải cho biết thêm tình hình.
Les passagers de l'étoile de l'Orient sont âgés, entre 50 et 80 ans.
Hành khách trên con tàu du lịch Đông Phương Chi Tinh là những người lớn tuổi, trung bình từ 50 tới 80. Rất nhiều người không biết bơi và có lẽ họ đã bị dòng nước xoáy cuốn đi, hoặc bị kẹt ở bên trong khi con tàu bị lật vì bão. Hai ngày sau khi tai nạn xảy ra, cơ hội tìm thấy những người sống sót rất mong manh. Thợ lặn đã cắt vỏ tàu với hy vọng tìm thêm được một số khoang chưa bị chìm và có chứa không khí. Như hôm qua, một trong các túi khí này đã cứu giúp được hai nạn nhân. Việc theo dõi trực tiếp quá trình cứu hộ rất phức tạp, khu vực xảy ra tai nạn bị chặn và canh gác cẩn thận. Chỉ có các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc mới được phép vào và họ cung cấp thông tin một cách nhỏ giọt. Về phía người thân của các nạn nhân, họ phàn nàn vì thiếu minh bạch và không được cung cấp danh tính những người thoát nạn. Sáng nay, khoảng 30 người đã tập trung trước trụ sở Ủy ban thành phố Thượng Hải. Họ yêu cầu chính quyền thành phố tổ chức một chuyến đi tới nơi xảy ra vụ đắm tàu tại tỉnh Hồ Bắc.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Còn tại Miến Điện, một nhà văn thành viên của Đảng Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ, đảng đối lập của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, hôm qua đã bị kết án 2 năm tù vì tội phỉ báng tôn giáo. Miến Điện là một quốc gia chịu ảnh hưởng rất lớn từ giới tăng lữ, luôn ủng hộ chính sách bài Hồi giáo.
Hãng tin AFP cho biết nhà văn Tin Lin O bị tòa án Trang Ung O tại tỉnh Sagaing ở miền trung nước này kết án vì chỉ trích những người nhân danh Đức Phật, nhà nước, sắc tộc và tôn giáo để khích động thù hận. Điểm chính của vụ xét xử liên quan tới một bài diễn văn của ông Tin Lin O phát biểu tháng 10 năm 2014. Sau đó, bài viết được đăng lên các mạng xã hội khiến giới sư sãi theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa tức giận. Ông bị bắt giam ngày 17 tháng 12 năm 2014. Tổ chức ân xá quốc tế đã lên tiếng chỉ trích quyết định trên và cho rằng ông Hin Lin O là một tù nhân lương tâm bị kết án oan vì những phát biểu kêu gọi lòng khoan dung tôn giáo. Các tổ chức Phật giáo như phong trào 969 của nhà sư Virathu là nguồn gốc của khuynh hướng quốc gia chủ nghĩa dẫn tới việc thông qua các đạo luật nhằm chấn áp cộng đồng thiểu số người Hồi giáo, cũng như việc cấm hôn nhân giữa tín đồ hai tôn giáo hay việc hạn chế số lượng con cái đối với phụ nữ. Rất nhiều cuộc bạo động dữ dội đã xảy ra vào năm 2012, khiến chừng 200 người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều người Hồi giáo sống tại phía Tây Miến Điện và buộc họ phải bỏ trốn.
Còn tại Hàn Quốc hôm nay, chính quyền loan báo có thêm 5 trường hợp nhiễm C-virus MERS, nâng tổng số người bị nhiễm bệnh lên 30 người sau khi đã xảy ra 2 trường hợp tử vong đầu tiên, khiến các nước láng giềng châu Á phải áp dụng các biện pháp giám sát.
Bộ Y tế Hàn Quốc hôm qua thông báo hai bệnh nhân qua đời vì MERS. Đây là các trường hợp tử vong đầu tiên trong năm nay vì coronavirus MERS tại châu Á, sau khi một người đàn ông ở Malaysia chết vì bệnh này tháng 4 năm ngoái. Ca đầu tiên phát hiện hôm 20 tháng 5, nơi một người từ Ả Rập Xê Út về. Tổng cộng khoảng 750 người tiếp xúc trực tiếp hẹn. Gián tiếp với nguồn lây bệnh đã bị cách ly một cách tự nguyện hay bắt buộc. Thời gian ủ bệnh của virus là 15 ngày. cư dân được kêu gọi rửa tay thường xuyên và mang khẩu trang nơi công cộng, nên doanh số bán mặt hàng này trên mạng đã tăng 700% vào cuối tuần qua. Cổ phiếu một số tập đoàn dược phẩm tăng 15% trên thị trường chứng khoán Seoul, trong khi các công ty hàng không bị sụt giá. Sự lan truyền của MERS, loại virus cực độc gây chết người, đã gây quan ngại lớn cho nền kinh tế thứ tư châu Á. Các nước láng giềng của Hàn Quốc cũng hết sức lo lắng. Báo chí Trung Quốc cho biết hàng trăm người đã hủy các chuyến đi Hàn Quốc, còn Thái Lan và Việt Nam loan báo tăng cường giám sát các hành khách đến từ Hàn Quốc tại các sân bay. Hồng Kông cũng gia tăng các biện pháp phòng chống, buộc cách ly 18 người ngồi gần một người Hàn Quốc bị nhiễm virus tuần rồi. Trên 20 quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi virus MERS, hiện chưa có thuốc chữa, hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh là ở Ả Rập Xê Út.
Theo báo chí Mỹ, ông Joseph Blatter vừa tuyên bố từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA ngày hôm qua, hiện đang bị ngành tư pháp Hoa Kỳ điều tra trực tiếp trong khuôn khổ vụ tài tiếng tham nhũng đã làm rung chuyển tổ chức này trong mấy ngày qua. Theo tờ New York Times, nhà chức trách Mỹ hy vọng sẽ có được sự hợp tác của một số lãnh đạo FIFA đã bị truy tố vì tội tham nhũng để siết chặt gông kềm chung quanh ông Blatter, 79 tuổi, làm chủ tịch FIFA từ năm 1998. Còn theo kênh truyền hình ABC News, ông Blatter hiện đang trong tầm ngắm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và các công tố viên Hoa Kỳ về các vụ tham nhũng và hối lộ mà đã dẫn đến việc bắt giữ nhiều quan chức cao cấp của FIFA vào thứ Tư tuần trước. Trong khi đó, cảnh sát quốc tế Interpol thông báo là theo yêu cầu của nhà chức trách Mỹ, tổ chức này hôm nay đã đặt hai cựu quan chức của FIFA vào danh sách những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất. Hai cựu lãnh đạo này là Chuck Warner, cựu phó chủ tịch FIFA, và Nicola Leos, cựu thành viên ban chấp hành FIFA. Vừa mới tái đắc cử chủ tịch FIFA vào thứ Sáu tuần trước, ông Joseph Blatter đã gây bất ngờ cho mọi người ngày hôm qua khi tuyên bố từ chức vì cho rằng ông không được sự ủng hộ của toàn bộ giới bóng đá quốc tế. Một đại hội bất thường theo dự kiến sẽ được triệu tập trong khoảng thời gian từ tháng 12, 2015 đến tháng 3, 2016 để bầu lại tân lãnh đạo FIFA. Giới bóng đá quốc tế đã hoan nghênh quyết định từ chức của ông Blatter với phản ứng đầu tiên của ông Michel Platini, đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, nhân vật được cho là có thể ra ứng cử chủ tịch FIFA. Trong khi đó, hôm qua, thị trưởng London đòi xét lại việc trao cho Nga và Qatar tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2018 và 2022 nếu việc ông Blatter từ chức có liên quan đến tham nhũng. Việc ông Blatter từ chức chủ tịch FIFA đã tạo ra hy vọng cho nước Anh. Theo website ITV, thị trưởng London Boris Johnson cho rằng cần phải xét lại việc nước Anh xin đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2018 trong cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi và nghi ngờ năm 2010 tại Zurich, Thụy Sĩ. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã loại nước Anh và chọn Nga, Qatar đứng ra tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2018 và 2022. Ông Johnson tuyên bố London sẵn sàng tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2018 nếu FIFA rút quyền tổ chức của Nga. Chính quyền Moscow đã có phản ứng sau khi ông Blatter từ chức. Từ Moscow, thông tin viên Miriam Pompom gửi về bài tường trình.
La Russie poursuit les préparatifs du Mondial 2018. Tous les projets sont en train d'être mis en place.
Phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay tuyên bố, Nga vẫn tiếp tục chuẩn bị cho Cúp bóng đá thế giới 2018. Tất cả các dự án đang được thực hiện. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Nga không biết lý do của việc từ chức, nhưng Blatter vẫn giữ chức chủ tịch và lãnh đạo FIFA cho đến khi có đại hội mới. Do vậy, theo Moscow, các hoạt động chuẩn bị cũng như sự hợp tác giữa Nga và FIFA vẫn tiếp tục. Bộ trưởng Thể thao Nga đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành FIFA tuyên bố ngạc nhiên về sự từ chức của ông Blatter và cho rằng hành động này thể hiện quyết tâm của ông Blatter cứu vớt FIFA. Nhật báo RBK chạy tựa, sự ra đi của một người bảo lãnh và nhấn mạnh việc ông Blatter từ chức làm tăng nguy cơ Nga mất quyền tổ chức Cúp bóng đá thế giới năm 2018. Báo Kommersant nhận định đó là một tin xấu đối với nước Nga. Ông Joseph Blatter là một người bạn của nước Nga và ông đã bảo vệ Nga trước những chỉ trích của phương Tây. Báo chí Nga đều cho rằng mọi việc phụ thuộc vào người lên thay ông Blatter và ủng hộ việc Michel Platini trở thành chủ tịch FIFA.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Nhà sản xuất vũ khí Almaz Antey của Nga hôm qua khẳng định máy bay Boeing số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị tên lửa Buk do hãng này sản xuất bắn rơi. Tai nạn xảy ra vào tháng 7, 2014 trên vùng trời của Ukraine, nơi đang xảy ra nội chiến, không một ai sống sót trong số 298 hành khách và nhân viên phi hành đoàn.
Thông tin trên được AFP trích dẫn từ giới báo chí Nga, một lãnh đạo của Tổ hợp Quốc phòng Almaz-Antey cho biết, kết quả những phân tích đầu tiên cho thấy, loại tên lửa được sử dụng là tên lửa địa đối không Buk M1 với đầu đạn 9H.
F-314M. Tuy nhiên, tổ hợp này cho biết các loại tên lửa địa đối không Buk-M1 không còn được sản xuất tại Nga từ năm 1999. Quân đội Nga hiện vẫn được trang bị các tên lửa Buk nhưng với loại đầu đạn 9M317M. Tổ hợp quốc phòng Alma Antey cho biết thêm, năm 2005, quân đội Ukraine có khoảng 1.000 tên lửa, giống như loại đã bắn hạ máy bay MH-17 của Malaysia Airlines. Tuy nhiên, Alma Antey nhấn mạnh không thể biết được ai đã phóng loại vũ khí này. Có nhiều khả năng tên lửa được bắn từ một địa điểm gần làng Zhohotchenske nằm ở phía nam hành trình của máy bay. Phía Kiev khẳng định là do phiến quân ly khai được Nga hậu thuẫn, còn Moscow kết tội quân đội Ukraine. Cả hai nước Ukraine và Hoa Kỳ đều khẳng định máy bay rơi vì trúng phải một tên lửa địa đối không do Moscow cung cấp cho quân ly khai. Phe ly khai thì phủ nhận việc Nga cung cấp vũ khí, mà chỉ sử dụng những chiến lợi phẩm thu được từ tay quân đội Ukraine. Chính quyền Nga cực lực phản đối cáo buộc trên và cho rằng chính các lực lượng quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ này.
Cũng như Hạ viện, rốt cuộc Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua việc cải cách luật Patriot Act do chính quyền Obama đề nghị. Đạo luật mang tên Freedom Act có hiệu lực ngay khi Tổng thống ký ban hành, quy định là kể từ nay các công ty điện thoại sẽ lưu giữ các dữ liệu. Đây là một cải cách quan trọng của Nhà Trắng sau nhiều tháng tranh cãi về an ninh quốc gia. Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã ngưng toàn bộ việc thu thập quy mô các dữ liệu từ 0 giờ 1 phút hôm thứ Hai. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capumacho cho biết thêm chi tiết.
La suspension du Patriot Act aura duré moins de 48 heures.
Việc ngưng Patriot Act kéo dài không đầy 48 tiếng đồng hồ. Cơ quan tình báo Mỹ sẽ tiếp tục thu thập các dữ liệu mà việc lưu trữ từ nay sẽ do các công ty điện thoại phụ trách. Các hướng dẫn được dự kiến trong luật mới được gọi là Freedom Act nhằm tránh mọi xâm phạm đời sống riêng tư của các công dân ngay tình. Các thượng nghị sĩ bảo thủ đã phô bày ra những bất đồng giữa cánh hữu muốn duy trì đạo luật theo đúng tinh thần sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 và phe cực hữu chủ trương tự do muốn đơn thuần hủy bỏ mọi hệ thống nghe lén. Đã không có được sự thỏa thuận nào. Kết quả là cay đắng đối với đa số Cộng hòa vì dự luật của ông Obama rốt cuộc đã được thông qua, một cải cách chủ chốt theo Nhà Trắng sau các tiết lộ của Edward Snowden cách đây đúng 2 năm. Những cuộc thăm dò dư luận mới đây có lẽ là nguyên nhân của quyết tâm ban đầu của mỗi bên. Đại đa số người dân Mỹ cho biết họ ủng hộ đạo luật mới.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đã đến lúc phải cải tổ ban điều hành Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Việc ông Joseph Blatter bất ngờ từ chức chủ tịch chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử sẽ không đủ để giải quyết tận gốc rễ cuộc khủng hoảng đang làm rung chuyển Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, mà đã đến lúc phải cải tổ cơ chế ban điều hành của định chế bóng đá quốc tế này. Gồm 24 thành viên, ban điều hành FIFA là cơ chế có thế lực rất mạnh, nhưng hoạt động lại rất mờ ám. Thế mà, chính những người này đưa ra những quyết định quan trọng nhất đối với bóng đá thế giới, mà đầu tiên là việc chọn quốc gia đăng cai cúp thế giới. Trong những ngày qua, mọi chỉ trích đã tập trung vào ông Blatter, nhưng thật ra, chủ tịch FIFA chỉ có quyền hành tương đối trên các thành viên ban điều hành. Hôm qua, chính ông Blatter đã đổ lỗi cho ban điều hành FIFA về những vụ tai tiếng tham nhũng đang làm hoang ố thanh danh của tổ chức này. Ban điều hành FIFA bao gồm đại diện của 6 liên đoàn bóng đá châu lục như UEFA, châu Âu hay CAF, châu Phi, mà những liên đoàn này trên thực tế không thuộc liên đoàn quốc tế. Thành ra FIFA không có quyền chỉ định các thành viên ban điều hành, tức là không có quyền kiểm soát trên ban điều hành này. Joseph Blatter cũng là một thành viên, nhưng cho dù ông có ảnh hưởng rất lớn, chỉ với một phiếu, ông không thể nào tác động lên quyết định của toàn bộ ban điều hành. Cho tới nay, chẳng ai biết là các thành viên ban điều hành được trả lương bao nhiêu. Một số người đã nằm trong ban điều hành này từ 25 năm nay, một số thành viên khác thì dứt khoát không bao giờ nói chuyện với báo chí. Nói chung là có hành tung rất bí ẩn. Chính vì những nghi vấn về tham nhũng mà quyết định của ban điều hành FIFA trao quyền đăng cai cúp thế giới 2018 cho Nga và cúp thế giới 2022 cho Qatar đã gây nhiều tranh cãi. 9 thành viên của ban điều hành đã bị khai trừ vì tham nhũng hoặc buộc phải từ chức do bị điều tra tư pháp, trong đó có Jeffrey Webb, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc và Trung Mỹ, một trong 7 quan chức cao cấp của bóng đá thế giới vừa bị bắt vào tuần trước ở Zurich theo yêu cầu của ngành tư pháp Mỹ. Sau những tai tiếng về việc trao quyền đăng cai Cúp Thế giới 2018 và Cúp Thế giới 2022, thủ tục đã được sửa đổi cho việc bầu chọn quốc gia chủ nhà của Cúp Thế giới 2026, tức là quốc gia này sẽ do đại hội của FIFA bầu chọn. Tuy vậy, quyền lực của ban điều hành FIFA vẫn còn rất lớn bởi vì chính ban điều hành này sơ tuyển các ứng viên cho Cúp Thế giới. Ban điều hành vẫn giữ quyền bầu chọn các quốc gia đăng cai những cuộc tranh tài khác do FIFA tổ chức, đồng thời vẫn có quyền đình chỉ các liên đoàn bóng đá quốc gia. Domenico Scala, một quan chức cao cấp của FIFA, hôm qua đã báo trước rằng cải tổ ban điều hành sẽ là một trong những thay đổi ưu tiên mà ông Blatter đã hứa hẹn. Các cải tổ đầu tiên sẽ là hạn chế số nhiệm kỳ của các thành viên và công bố lương của họ. Hiện vẫn nắm quyền chủ tịch FIFA cho đến khi tổ chức đại hội bầu người thay thế. Ông Blatter khẳng định là ông sẽ thực hiện những cải tổ đó, và chỉ có như thế thì mới hy vọng khôi phục được uy tín của FIFA. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do anh Vũ phụ trách và sau đó là tạp chí khoa học. Những điều cần biết về siêu virus MERS gây suy hô hấp cấp tính đang hoành hành tại Hàn Quốc. Tạp chí do Minh Anh thực hiện với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Úc. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Trong hai tuần lễ vừa qua, hồ sơ Biển Đông càng lúc càng nóng lên trên diễn đàn quốc tế, khởi đầu từ phát biểu của Ngoại trưởng, tiếp theo là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, và mới hôm qua là Tổng thống Barack Obama, với lời lẽ được cho là cứng rắn nhất kể từ trước tới nay về tranh chấp Biển Đông. Một trong số những chiến lược gia hàng đầu ở Học viện Hải quân Mỹ tại Newport là giáo sư James Holmes đã từng hé lộ trên tờ báo mạng chuyên đề Real Clear Defense. Chính sách của Mỹ được ví như là phương pháp ngoại giao sử dụng roi nhỏ để cản phá Trung Quốc. Chính sách này có 5 điểm cụ thể mà nhiều điều dường như là đã được áp dụng thử nghiệm trong những ngày qua. Thân chào Lê Hải, anh là thông tin viên của RFI tại London, anh đã theo dõi hồ sơ này, thì xin anh cho biết thêm chi tiết về cái bài báo tiếng Anh của ông Holmes và các tài liệu có liên quan tới chính sách đó ạ.
Vâng, xin chào anh Trọng Nghĩa và quý vị khán giả. Thì chiến lược của giáo sư James Holmes là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu về chiến lược của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông cũng là đồng tác giả của 2 quyển sách và hàng chục bài viết hiện nay đang là tài liệu học tập cho Hải quân Hoa Kỳ, cũng như là các nhà hoạch định chính sách và ngoại giao của Mỹ. 5 điểm cụ thể mà ông nêu ra là các biện pháp tình thế cho chính sách ngoại giao mà ông gọi là cây gậy nhỏ hay là con roi nhỏ, có tác dụng mà ông mô tả như là chọc phá hay là kiềm tỏa và cản đường Trung Quốc trên con đường trở thành thế lực lấn át sức mạnh của Hoa Kỳ và các nước ở khu vực Biển Đông. Biện pháp đầu tiên, trang trọng nghiệp quý khán giả, là sử dụng những cái tàu chiến không quá mạnh để khỏi bị coi là khiêu khích, nhưng là loại tàu hiện đại và cơ động nhất, để Trung Quốc không cách nào lấn át được. Thì chúng ta đã thấy những chiếc tàu, mỗi chiếc trị giá khoảng 500 triệu đô la Mỹ hiện đang lần lượt được triển khai tới khu vực Biển Đông, mà kế hoạch sắp tới sẽ là có 4 chiếc như vậy vây xung quanh. Tiếp theo đó là việc sử dụng lực lượng mà ở Hoa Kỳ người ta gọi là phòng vệ quốc gia hay là tuần tra bờ biển, cũng giống như là cơ chế của cảnh sát biển ở Việt Nam. Biện pháp thứ ba được nêu lên là triệt để sử dụng video và mạng lưới báo chí để đưa câu chuyện ra cho dư luận quốc tế nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Trung Quốc. Điểm số 4 là phải đối phó nhanh với kiểu tuyên truyền của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, luôn nhanh chóng tìm lập luận để chứng tỏ rằng Trung Quốc luôn đúng và các nước khác thì luôn sai về chuyện chủ quyền biển đảo. Và điều số 5 là phô diễn chiếc roi thật là to ở đằng sau mà chưa dùng đến, để cho đối phương phải dè chừng khi mà đang bị phạt bằng roi nhỏ như hiện nay. Và xét ra thì Việt Nam cũng có thể áp dụng giải pháp đó một cách linh động tùy theo điều kiện kinh tế quốc phòng và vị trí địa lý chính trị của mình. Nếu ý của các chuyên gia Mỹ là muốn nói đến lực lượng tàu chiến và vũ khí hùng hậu, thì ở vào vị trí của Việt Nam, chiếc gậy to đó có thể là sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhằm vào Trung Quốc thôi.
Dạ, cho đến thời điểm này thì đã có khá nhiều chuyên gia lên tiếng đưa ra các biện pháp khác nhau để tư vấn cho chính phủ Mỹ hay chính phủ Việt Nam về vấn đề Trung Quốc. Vậy thì tiếng nói của ông Holmes có gì khác ạ, thưa anh?
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì chính phủ Mỹ thường họ không ngả hoàn toàn theo một nhóm chuyên gia nào, mà cái quyết định cuối cùng tùy thuộc vào cơ cấu chính trị của mỗi giai đoạn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng những luận điểm mà giáo sư James Holmes cùng với đồng sự là giáo sư người Mỹ gốc Nhật Bản là Toshi Yoshiyama đưa ra hầu hết là đã được Hải quân Mỹ áp dụng, ít nhất là để thử nghiệm như trong thời gian qua. Hai ông vừa là giảng viên trong Học viện Hải quân Mỹ, cũng vừa là thành viên của nhóm nghiên cứu Hải quân Trung Quốc của Hoa Kỳ. Trước đó thì họ từng làm luận văn tiến sĩ trong ngành luật quốc tế và ngoại giao, cho nên là giải pháp này của họ kết hợp rất chặt chẽ giữa ngoại giao và quốc phòng. Cho nên đây cũng không phải là giải pháp tình thế, mà là một cái hệ quả mang tính chiều sâu có được sau khi họ đã xác định bản chất của Trung Quốc trong quan điểm về sức mạnh của Hải quân. Thì để hiểu rõ hơn cái điểm mấu chốt là giới chính trị và học giả Trung Quốc từ thời Đặng Tiểu Bình cho đến nay bất ngờ tôn sùng cái quan điểm về hàng hải mà trước đây đô đốc người Mỹ là Alfred Thayer Mahan từng xây dựng cách đây khoảng 100 năm rồi. Và đó là cái ý thức hệ về khái niệm người ta gọi là sức mạnh trên biển, Sea Power. Thì nếu quý vị đọc lại lịch sử sẽ thấy là quyển sách của Mahan từng được Nhật Bản dịch và khi đó họ dùng làm sách giáo khoa cho hải quân, phần nào đã đem lại chiến thắng cho đế quốc Nhật trong cuộc chiến với nước Nga năm 1905. Và đây cũng là chiến lược cổ điển của Hải quân Anh và Đức mà nay là Trung Quốc áp dụng, thường xuyên được các học giả Trung Quốc nhắc đến khi trình bày về sức mạnh của Trung Quốc ở các hội thảo quốc tế. Chiến lược này chú trọng đến việc kiểm soát vùng biển và kiểm soát các tuyến đường biển. Không chỉ là những gì Trung Quốc thường xuyên nói mà chúng ta còn thấy như là họ đang thực hiện tại Biển Đông Việt Nam. Và trong quyển sách xuất bản từ khoảng 5 năm trước đây thì giáo sư Holmes và giáo sư Yoshiyama đã đoán rằng Trung Quốc sẽ không dùng vũ khí hay là dùng tên lửa để chiếm biển, mà họ sẽ lấn dần bằng sức mạnh của khối lượng sắt thép khổng lồ. Và trong khu vực thì không có nước nào đủ tiềm lực kinh tế để chạy đua theo kịp. Thì những gì quý vị có thể thấy về giàn khoan hay là những cái khu nhà khổng lồ bây giờ Trung Quốc đang xây ở Biển Đông hoàn toàn đúng với những cái chiến lược mà các chuyên gia Hoa Kỳ đã mô tả. Cho nên là từ 5 năm trước, hai ông đã khuyên là nước nào ở thế đối đầu với Trung Quốc thì không nên dùng vũ khí, vì lúc đó sẽ bị biến ngược thành kẻ khiêu khích và bị Trung Quốc dùng vũ khí đang chờ sẵn để tiêu diệt.
Dạ, thưa anh, trong vòng một tháng trở lại đây đó, thì Hoa Kỳ bất ngờ thể hiện cái mối quan tâm đặc biệt đến hồ sơ Biển Đông, và tình hình trong khu vực cũng thay đổi rất nhiều. Phải chăng đó là do việc Trung Quốc mở rộng đảo hay là sự xoay chiều về mặt chính trị ở nước Mỹ ạ?
Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa và quý vị khán giả, nếu chúng ta lần ngược lại thì cách đây khoảng 15 năm, có giáo sư người Mỹ Samuel Huntington, lúc đó ông là một trong số các cố vấn quan trọng của chính phủ Mỹ. Ông từng đưa ra một kịch bản tương tự về xung đột ở Biển Đông. Thế nhưng các lý giải về văn hóa và dầu khí lúc đó thực sự không tạo ra được cái ảnh hưởng lớn lắm trong chính trường. Rồi hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama cũng tập trung vào các vấn đề nội bộ của nước Mỹ nhiều hơn. Nhưng hiện nay việc Trung Quốc mở rộng các cứ điểm chiến lược ở Trường Sa thì trước đây nếu mà họ chỉ mở rộng, thực sự chỉ là vấn đề của các nước trong khu vực, bởi vì chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ như là hai tác giả James Holmes và Toshi Yoshiyama trình bày thì vẫn coi trọng cái việc giao thông ở trên biển hơn. Cho nên là kể cả Trung Quốc có nhiều đảo và nhiều tàu, thế nhưng họ mà chấp nhận quyền kiểm soát trên biển của Hải quân Hoa Kỳ thì sẽ không tạo ra điều gì nguy hiểm cả, như nhận định của một trong số những cái học giả ở bên nước Anh này có nhiều ảnh hưởng đến cái nghiên cứu của hai giáo sư người Mỹ, đó là giáo sư Jeffrey Thiel. Thì vào thời điểm 10 năm trước, người ta vẫn ví von Trung Quốc như là con voi ở trên bờ và Hoa Kỳ là con cá voi ở dưới biển. Cho nên là mặc dù hai con có gườm nhau, nhưng cả hai vẫn có lãnh địa riêng và không có lý do gì để tranh chấp cả. Tuy nhiên bây giờ, theo nhận định của giáo sư Thiel, thì là chính là lúc mà chiến lược hải quân của Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân sức mạnh, và sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ là một trong số những điểm chính yếu của câu chuyện thế kỷ 21 này. Ngoài chuyện xây dựng hệ thống quốc phòng và đèn biển trên các đảo tôn tạo chiếm được ở Trường Sa, Trung Quốc bây giờ còn có kế hoạch làm kênh đào ở Thái Lan, ở gần cái khu vực biên giới với Malaysia, khiến người ta ngay lập tức nhớ đến sức mạnh của đế quốc Pháp ngày xưa và tiếp nối là cuộc chiến của Anh với Israel ở khu vực kênh đào Suez, hay là sức mạnh của Hoa Kỳ, đặc biệt là liên quan đến kênh đào Panama. Cho nên theo tư duy nổi tiếng của đô đốc Mahan thì sức mạnh trên biển quyết định sự sống còn của một quốc gia ở trên trường quốc tế, đặc biệt là vị trí cường quốc của Hoa Kỳ như hiện nay. Do đó, không có gì là khó hiểu tại sao chính phủ Obama và nhiệm kỳ cuối sẵn sàng nghe theo lời đề nghị của các chuyên gia hải quân. Nhưng thưa quý vị, sẽ rất là khó đoán là các bản kế hoạch chiến lược tuyệt mật mà họ đã chuẩn bị thì sẽ đề nghị ra các bước tiếp theo như thế nào. Tuy nhiên, hiện nay có thể đoán trước là mọi chuyện trên biển sẽ phải ngã ngũ trong vòng 3 tháng tới đây, trước khi cái mùa mưa bão khiến mọi hoạt động của con người trên biển phải nhường chỗ cho sức mạnh của thiên nhiên.
RFI xin thành thật cảm ơn Lê Hải. Chúng tôi xin nhắc lại, anh là thông tín viên của chúng tôi ở London.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Đài Paris RFI, Radio France International, trên sóng quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hải quân Việt Nam tiếp nhận thêm 2 tàu tên lửa được đóng với công nghệ của Nga. Tại Tokyo, Tổng thống Philippines lại so sánh Trung Quốc với Đức Quốc xã. Theo báo chí Mỹ, ngành tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra về chủ tịch FIFA Joseph Blatter vừa tuyên bố từ chức. Quốc hội Mỹ hạn chế việc nghe lén của cơ quan an ninh quốc gia NSA. Mỗi ngày một sự kiện, đã đến lúc phải cải tổ ban điều hành FIFA. Thưa quý vị, sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Cuba đang ở trước ngưỡng cửa bình thường hóa quan hệ với Mỹ, hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi sau bước ngoặt lịch sử. Hòn đảo nằm giữa vùng biển Caribe đang thu hút sự chú ý nhiều của dư luận quốc tế. Nhật báo Le Monde số ra hôm nay có bài viết dành để nói về đối lập của Cuba trong thời điểm đang có những biến chuyển. Bài viết có tựa đề "Những lựa chọn khó khăn của đối lập Cuba ở thời điểm tan băng". Bài viết ghi nhận đến lúc này chế độ Castro tiếp tục chấn áp ly khai. Lực lượng hiện đang chia rẽ trong thời khắc chuyển tiếp hiện nay của đất nước. Lê Mông dẫn lời những nhà hoạt động đối lập của chính quyền để tìm hiểu suy nghĩ hành động của họ trước tình hình mới của đất nước. Bà Miriam Leiva, một trong những người lập ra hội những phụ nữ áo trắng, phong trào tập hợp những phụ nữ thân nhân của tù chính trị Cuba, cho biết bảo vệ nhân quyền giờ không đủ, đối lập phải đưa ra được chương trình cho tương lai. Bà nói, xin trích, chính quyền đã phá hủy xã hội dân sự, triệt tiêu tập quán chính trị. Trong vòng một nửa thế kỷ, người Cuba chỉ còn biết tuân thủ mọi thứ, vì việc làm, nhà ở, việc học hành của con cái, tất cả đều lệ thuộc vào nhà nước. Một nhân vật ly khai khác, ông Manuel Cuesta Morua, một người theo chủ trương xã hội dân chủ, cũng thấy đối lập đang đứng trước bước ngoặt lịch sử của chính mình.
Theo Le Monde, nhà đấu tranh ngoài 50 tuổi này cho rằng có 3 chủ đề có thể gắn kết những nhà hoạt động đối lập với người dân Cuba vào thời điểm chủ nghĩa xã hội nhà nước phát triển theo hướng một nền kinh tế hỗn hợp. Đó là quyền hội họp lập hội, quyền sở hữu và cải cách bầu cử nhằm tạo điều kiện cho sự xuất hiện đại diện đa nguyên.
Một nhân vật khác được Le Monde tiếp cận đó là ông Roberto Veiga, chưa đầy 50 tuổi, hiện đang điều hành một nhóm tư vấn mang tên Cuba Possible, tập hợp các nhà cải cách có xuất thân khác nhau, trong đó có cả những người đã từng gắn bó nhiều năm với chính quyền. Quyền lập hội và cải cách bầu cử là 2 chủ đề được ông rất quan tâm. Lãnh đạo quốc gia phải được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Trong khi đó, năm 2018, Chủ tịch Raúl Castro sẽ kết thúc nhiệm kỳ ở tuổi 84. Phó Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, 55 tuổi, ngay từ bây giờ đã được chỉ định như là người kế tục chính thức. Thủ tục còn lại chỉ là tên ông được thông qua Quốc hội, một cơ quan có thể gọi là bù nhìn của Đảng Cộng sản. Còn cựu đảng viên Cộng sản Cuba nay đã nghỉ hưu, ông Pedro Campos, thì khẳng định nếu có bầu cử tự do 2 vòng, chính phủ hiện nay sẽ không thể thắng được. liên quan đến ý tưởng các nhà đối lập có thể tham gia tuyển cử, ông Antonio Rodin nhận định, có vài nhà đối lập ở Quốc hội thì cũng chẳng thay đổi được gì, vì quan điểm về thời kỳ chuyển tiếp dân chủ Cuba vẫn còn nhiều dị biệt trong đối lập. Người thì nghĩ, như Obama, là thay đổi kinh tế sẽ kéo theo những biến chuyển chính trị, trong khi chúng tôi thì cho rằng chế độ Castro có thể duy trì dưới hình thức toàn trị mới giống như ở một số nước cộng sản hiện nay. Cuối cùng, lâm ông chiếc dẫn, ông Elizardo Sanchez, 70 tuổi, thành viên Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, một gương mặt ly khai kỳ cựu. Ông tỏ ra bi quan về các cải cách và các quyền tự do của Cuba. Theo ông, chính quyền chỉ muốn câu thêm thời gian. Trong khi đó, Antonio Rodriguez, đại diện cho thế hệ đối lập khác, thì đặt câu hỏi, liệu những nhà đối lập sẽ là diễn viên hay khán giả của sự thay đổi này?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang thời sự nóng nhất của các báo hôm nay, đó là sự kiện đúng 4 ngày sau khi tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA, nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, ông Sepp Blatter chiều qua đã bất ngờ thông báo từ chức giữa lúc các chỉ trích nhằm vào ông không ngớt, cùng lúc với cơn bão điều tra tham nhũng tiếp tục đánh tới tấp vào tổ chức quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Mặc dù thông tin rơi xuống vào cuối giờ chiều qua khi mà hầu hết các báo đã lên khuôn chuẩn bị đưa qua nhà in, nhưng các trang báo Pháp ra sáng nay vẫn phủ kín các bài viết về diễn biến bất ngờ chưa từng có ở FIFA. Nhật báo Liberation chạy tựa FIFA, Sepp Blatter rơi vào thế việt vị, và tờ báo mỉa mai. Ông Blatter khả kính, ông sẽ còn cho chúng ta tức cười đến cùng. 4 ngày sau thắng lợi huy hoàng giành được nhiệm kỳ thứ 5 liên tục, Papi Sepp hôm qua thông báo sẽ từ chức chủ tịch FIFA. Tại sao lại có chuyện từ chức này? Đơn giản là sức ép lên vị chủ tịch ngày càng lớn. Liberation nhắc lại diễn tiến gần nhất. Hôm thứ Hai, tờ báo New York Times trực tiếp cáo giác cánh tay phải của Sepp Blatter là tổng thư ký FIFA Jerome Vank, là người đã chỉ đạo việc rót 10 triệu đô la vào các tài khoản của Jack Wagner, một trong những quan chức của FIFA đang bị đặt trong tầm ngắm điều tra của tư pháp Mỹ. Theo cáo giác, vụ chuyển tiền này che giấu tham nhũng liên quan đến việc Nam Phi được quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2010. Còn báo Le Figaro chạy tựa, Blatter từ chức mở ra một kỷ nguyên mới cho FIFA trong bối cảnh khủng hoảng. Trong khi chờ đợi những phát hiện mới có thể bung ra trong thời gian tới nữa, sự ra đi của Blatter là một tin tuyệt vời cho bóng đá thế giới, báo Le Figaro hoan hỉ. Tờ báo bình luận, với sự ra đi của ông chủ tịch quyền năng tuyệt đối tại vị từ năm 1998, bóng đá thế giới cuối cùng có thể hy vọng mở một chiến dịch thực sự làm sạch, cải tổ, tái thiết và thậm chí có thể gọi đó là cách mạng. Chưa hết, Le Figaro tiếp tục với lời lẽ phấn khích. Được cả hành tinh đề nghị, nhiều nhà lãnh đạo chính trị cũng như các nhà tài trợ hối thúc, vụ từ chức này hiển nhiên là một thắng lợi lớn cho đạo đức và cho những người phản đối. Trước hết đó là thắng lợi của Michel Platini, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu, người từng đích danh kêu gọi ông bạn cố trì của mình ra đi. Và tờ báo nhận định, còn một trận đấu nữa, ông Platini, còn một thách thức cao nhất đó là kế tục Blatter, ông có thể và phải ra ứng cử chức chủ tịch để cứu bóng đá thế giới. Trong khi đó, tờ báo Les Républicains hoan hô tư pháp Mỹ, tờ báo giải thích Sepp Blatter đã không bị một số nhóm ủng hộ bỏ rơi vì trong đó ông luôn biết gắn kết giữa lá phiếu và ân huệ. Nhưng không, một cách gián tiếp, ông ta đã bị cản phá một cách không thương tiếc bởi bộ máy tư pháp Made in USA, nơi duy nhất có thể đối mặt với các tổ chức thể thao mang tầm vóc đa quốc gia vốn vẫn tự đặt mình trên pháp luật. Đừng bao giờ hy vọng vào các lãnh đạo của tổ chức này tự quét dọn. Các vụ bê bối lặp đi lặp lại từ nhiều năm qua đã chứng minh điều đó. Trong cái thế giới mà chỉ có mỗi trái bóng là còn quay tròn, môn giải trí đơn thuần giờ đây được dùng làm sân chơi cho sự thèm khát vô độ quyền lực và tiền bạc. Một vấn đề tất nhiên được đặt ra sau sự kiện hôm qua, ai sẽ thay thế Blatter trong vài tháng tới? Nhật báo thể thao L'Équipe không ngần ngại khẳng định, đại lộ đang mở rộng cho Platini. Dường như tất cả điều kiện đều hội tụ để giúp ông trong cuộc cạnh tranh. Từ tối qua, trong giả thuyết Platini ra ứng cử, nhiều quan chức bóng đá của châu Âu và nhất là của Pháp đã lên tiếng ủng hộ Michel Platini.
Chuyển qua Nhật báo Công giáo La Khoa với hy vọng mới cho điều trị căn bệnh hiểm nghèo ung thư. Tờ báo có bài viết, miễn dịch trị liệu, một vũ khí mới chống ung thư.
Tại hội nghị quốc tế về ung thư vừa mở ra tại Chicago cuối tuần qua, nhiều nhà y học Pháp đã rất vui mừng với những tiến bộ vừa đạt được trong lĩnh vực miễn dịch trị liệu, phương pháp điều trị mới kích thích hệ miễn dịch ở người tỏ ra rất hứa hẹn trong việc điều trị bệnh ung thư, trước mắt là đối với các bệnh nhân mắc ung thư da. Có phải chúng ta đang có được bước đột phá lớn trong cuộc chiến chống căn bệnh ung thư với phương pháp miễn dịch trị liệu hay không? Đó là câu hỏi đặt ra cho các nhà khoa học tham dự Hội nghị quốc tế về ung thư ASCO đang diễn ra tại Chicago, quy tụ hàng năm hàng nghìn bác sĩ và các nhà nghiên cứu ung thư trên thế giới để cùng nhau đưa ra các phương hướng điều trị mới chống căn bệnh quái ác này. Tại hội nghị năm nay, miễn dịch trị liệu của các nhà nghiên cứu ung thư Pháp thu hút toàn bộ sự chú ý. Giáo sư François Sigaud thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Pháp, INCa, đánh giá phương pháp trị liệu miễn dịch với bệnh ung thư rằng, tôi thực sự cảm thấy chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới với hy vọng vững chắc vào tương lai. Vũ khí điều trị ung thư cho đến giờ vẫn là hóa trị liệu và xạ trị. Hai phương pháp này tấn công trực tiếp vào khối u để phá hủy tế bào ung thư. Còn phương pháp miễn dịch trị liệu chủ yếu đánh thức hệ miễn dịch giúp nó tự bảo vệ hiệu quả hơn trước căn bệnh. Theo giáo sư Sigaud, phương pháp này không mới. Đã từ hàng chục năm qua người ta thử triển khai nhưng vẫn thất bại nhiều. Cách đây dăm năm tôi vẫn còn không tin. Nhưng đến năm 2010, một bước ngoặt đã xảy ra với sự xuất hiện một thế hệ chế phẩm kháng thể mới. Hiện tại, miễn dịch trị liệu đã chữa thành công một số trường hợp ung thư da. Dù kết quả chỉ là sơ khởi nhưng các nhà khoa học hy vọng liệu pháp này có thể thành công trong những trường hợp ung thư khó điều trị như là ung thư phổi.
Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học với đề tài Những điều cần biết về C-virus MERS gây suy hô hấp cấp tính đang hoành hành tại Hàn Quốc. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Úc.
Tạp chí khoa học.
Trong những ngày gần đây, Hàn Quốc đang phải đối mặt với dịch siêu vi MERS đang hoành hành. Hơn 700 người đang bị theo dõi, 18 ca đã bị nhiễm bệnh và đã có 2 người tử vong. Ngoài vùng Trung Đông, Hàn Quốc là nơi duy nhất trên thế giới đang phải đối phó với nạn dịch này. Suy hô hấp MERS, hay còn gọi là suy hô hấp cấp tính Trung Đông, có tên khoa học là MERS-CoV, tên viết tắt từ tiếng Anh là Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Chủng virus này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012 từ các vùng Tây Á, chủ yếu là từ Ả Rập Xê Út. Theo thống kê sơ bộ từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra, hiện có khoảng hơn 1.139 ca nhiễm MERS trên toàn thế giới đã được phát hiện. Trong đó đã có 431 ca tử vong, phần lớn các ca được nhận dạng tập trung chủ yếu tại Ả Rập Xê Út. Siêu virus MERS tuy chết người nhưng lây lan chậm hơn, được cho là có cùng họ hàng với chủng virus SARS, loại virus gây ra dịch suy hô hấp cấp tính Hồng Kông năm 2003, cướp đi gần 800 sinh mạng. Để hiểu rõ hơn về dịch bệnh siêu virus MERS lần này, các triệu chứng ủ bệnh, cách điều trị và phòng ngừa như thế nào, RFI Việt ngữ đã có buổi trao đổi với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Úc. Thân chào bác sĩ Đình Nguyên. Những ngày gần đây, truyền thông liên tục đưa tin là tại Hàn Quốc phát hiện hơn 10 ca nhiễm coronavirus MERS. Bác sĩ có thể giải thích cho thính giả đài RFI biết rõ thêm về loại virus này và cơ chế lây bệnh của chúng ra sao ạ?
Xin cảm ơn quý đài đã đặt một câu hỏi rất là thú vị. Để mình đến cái câu chuyện này thì mình cũng vắn tắt một xíu. Hôm qua, chính thức Hàn Quốc đã công bố có 2 trường hợp tử vong do bị mắc cái bệnh gọi là hội chứng hô hấp cấp gây ra bởi một cái loại virus gọi là virus Trung Đông. Tên nó gọi là MERS, hoặc là mình kể nó viết tắt của chữ là Middle East Respiratory Syndrome, tức là hội chứng suy hô hấp cấp Trung Đông. Con virus này đó là một cái loại virus nó mới phát hiện thuộc loại cái dòng coronavirus. Nó giống như cái con virus mà nó gây bệnh SARS ở Hồng Kông vào cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 đó. nó cùng một tiền thân giống như cái chủng nó được phát hiện vào năm 2012 ở khu vực bán đảo Trung Đông. Con virus này đó, như mình đã có đề cập, nó là một loại virus mới, cho đó sự hiểu biết của chúng ta về nó vẫn chưa được rõ ràng về phương thức gây bệnh và phương thức lây truyền. Thế nhưng mà qua cái cách nó lây bệnh, người ta phát hiện ra có hai cái khả năng qua các trường hợp khảo sát các bệnh nhân đó. Khả năng thứ nhất là nó có thể vượt rào cản chủng loại từ động vật sang người. Người ta đã làm xét nghiệm trên một số các loài động vật ở đó, bao gồm như là lạc đà, dơi, rồi cừu, bò, trâu nước. Người ta chỉ thấy có phát tập được cái loại virus MERS coronavirus này ở trên lạc đà và nó giống cấu trúc di truyền ở cái con virus nó gây bệnh ở người. Thì người ta đứng lại một cái kết luận là có thể nó đã gây trực tiếp lây từ các cái chất thải của lạc đà sang con người. Do đó các cái trường hợp đó người ta tìm thấy bệnh nhân ở trong cộng đồng ở khu vực Trung Đông, nhưng mà người ta không tìm được nguồn lây nhiễm. Cái phương thức truyền bệnh thứ hai người ta có thể nghi được, đó là truyền bệnh trực tiếp từ người sang người. Như vậy lúc này con virus nó đã biến hình đủ để mà nó có khả năng tạo một cái sự lan truyền giữa người và người với nhau. Lý do là người ta tìm thấy đầu tiên ở một số bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có nguy cơ cao. Tôi nói bệnh nhân nguy cơ cao tức là bệnh nhân họ có một khả năng miễn dịch có thể thấp, ví dụ người ta bị mắc cái bệnh nặng, bệnh mãn tính, rồi có bệnh kết hợp, thì lúc đó cơ thể người ta không có khả năng đối kháng với các loại bệnh tật như bình thường, không có ít mắc thì người này họ mắc rồi sau đó lại tiếp trực tiếp với họ. Cái bằng chứng đó, ví dụ người ta đã cho thấy có vài năm qua đã như thế, và các cái trường hợp ở Hàn Quốc, cái trường hợp ca đầu tiên người ta phát hiện là một người đàn ông 35 tuổi và cái người này là bệnh nhân bệnh lao. Và chúng ta biết là cái bệnh nhân bệnh lao đó, cơ thể miễn dịch của họ rất là yếu. Và cái người này sau đó mắc bệnh lao rồi thì người ta lại xuất viện. Nhưng mà ông bị ho, hen, ông quay trở lại, ông lại nằm viện mệt. Quanh ông ấy trong cái khoa phòng có đến 15, 17 người, 20 người tiếp xúc với ông rồi lại đem về lây lan cho nhà. Rồi cái trường hợp thứ hai, một người 35 tuổi cũng thế, tức là cái người là quay trở lại nằm viện và nằm đúng ở cái vùng, cái chỗ cái người bệnh nhân có nằm. Rồi hai cái trường hợp mà vừa tử vong đó, cái người đàn ông 71 tuổi tử vong thì sau khi được chẩn đoán bệnh MERS, người con trai của ông ấy có bị sốt rồi đã được giới y tế khuyến cáo là không nên đi ra nước ngoài, và anh ấy đã bay qua Hồng Kông, bay qua Trung Quốc và người ta xác định anh ấy bị nhiễm bệnh. Tức là chúng ta thấy cái cách lan truyền nó như thế đó.
Anh có thể cho biết là triệu chứng của cái viêm cấp MERS như thế nào?
Cái bệnh MERS gây ra do cái con MERS coronavirus này, nó nằm trong một cái bệnh cảnh chung của những virus. Cho đến nay vẫn như là tất cả các loại virus khác chúng ta biết được hiện diện ở trên thế giới này, vẫn chưa có sự thay đổi nào về cái biểu hiện bệnh lý. Cái điều đó rất là khó để mình nói là gì, tức là dễ nhận thấy nhưng mà khó nhận biết. Dễ nhận thấy bởi vì cái triệu chứng của nó là không có gì khác so với các những virus khác, cái gì nữa sốt, rồi nếu mà bệnh đường hô hấp thì người ta có sổ mũi, người ta có đau đầu, gây khó thở, rồi gây viêm phổi. Trường hợp thứ hai của nhiễm trùng virus, người ta có thể thấy được là ở các bệnh đường tiêu hóa, bệnh nhân có thể đau bụng rồi tiêu chảy. Hai cái triệu chứng, nhóm triệu chứng ở đường hô hấp và tiêu hóa này rất giống ở MERS coronavirus cũng như các loại virus khác. Thế nhưng một cái điểm khác biệt giữa MERS coronavirus gây bệnh đối với các bệnh nhân khác thì các bệnh nhân này người ta nhìn thấy có cái tình trạng suy các cái tạng, cái đặc biệt ở đây là suy thận, và có gây từ bệnh cảnh của một cái sốc nhiễm trùng, tức là người ta bị vào cái trường hợp choáng rất là nhanh. Đó là các biểu hiện bệnh của những virus, và chúng tôi muốn khẳng định trở lại rằng tất cả các cái triệu chứng đó chúng ta có thể thấy được nhưng mà không thể nhận dạng được đó là MERS hay không là MERS.
Như bác sĩ đã nói là nó có thể gây ra một cái chứng là suy thận. Trong cái trường hợp đó, người mà bị mắc bệnh, người ta sẽ không phân biệt được có thể đó là một bệnh do MERS gây ra mà có thể cũng là một cái bệnh suy thận bình thường.
Đấy, tôi muốn để mình đi đến cái điểm này. Như vậy là gì? Chúng ta không thể dựa vào viêm vào bất kỳ một cái triệu chứng nào tôi vừa nói ra đó. Ví dụ tự nhiên mình thấy sốt, hoặc tự nhiên mình thấy ho, mình khó thở, hoặc tự nhiên mình thấy mình có vấn đề về thận. Hoặc tự nhiên một số nghiên trùng mình nghĩ rằng mình bị MERS, cái gì đó là không có đúng. Lý do là nó phải có cái nguồn lây nhiễm. Tức là gì? Cho đến hiện nay chúng ta chỉ biết được có hai nguồn lây nhiễm. Thứ nhất là phải tiếp xúc trực tiếp với động vật có khả năng nguy cơ gây nhiễm, đó là lạc đà. Là lạc đà đó phải ở nguồn gốc Trung Đông. Cái thứ hai là mình phải biết được mình có tiếp xúc với người bị bệnh. Như vậy chỉ có điều kiện cần và đủ. Tức là điều kiện cần là mình phải có tiếp xúc. và điều kiện đủ là mình phải có triệu chứng. Thế đó là câu hỏi đặt ra như vậy, ai là những người có khả năng mắc bệnh đó? Chỉ có những người nằm trong đủ hai điều kiện đó mà thôi. Như vậy người đó phải đi đến vùng Trung Đông, người đó phải tiếp xúc với cái loại động vật, hoặc người đó tiếp xúc với những người bị bệnh ở cái vùng đó đi về. Thì lúc đó có các cái triệu chứng xảy ra sau khi mình đã tiếp xúc tình cờ hay là trong cái kế hoạch, rồi mình mới phát bệnh ra là sốt, rồi ho, rồi khó thở, thì lúc đó mình mới nghĩ rằng mình có khả năng bị bệnh đó hay không. Còn chúng ta không nên lo lắng là khi tự nhiên mình đang ở nhà, mình đang ở Paris, mình đang ở Moscow, mình đang ở New York, mình đang ở Úc, tự nhiên mình có sốt, mình có ho, mình thấy mình đau ngực, tức là có thở, mình nghĩ là mình bị mất. Cái đó là mình khuyên là không có nên bị quá sức lo lắng như thế.
Theo bác sĩ, liệu chủng siêu vi MERS này có nguy hiểm hơn loại virus SARS hay không?
Cho đến lúc này thì cái sự mình gọi là cái severity đó, tức là cái độ nghiêm trọng của cái con MERS với bệnh SARS nó gây ra cho người bệnh như thế nào? Tôi thấy cái độ nghiêm trọng thứ nhất đó là vấn đề nhiễm bệnh giống nhau, biểu hiện bệnh tương đối giống nhau. Vấn đề bệnh nhân đi vào bệnh trạng nặng tương đối giống nhau ở chỗ, tức là bệnh nhân SARS gây vào tình trạng suy hô hấp cấp và cần vào máy thở rất nhanh. Tương tự như vậy, bệnh nhân MERS cũng suy hô hấp cấp và đi vào tình trạng phải cần máy thở rất nhanh. Như vậy, các cái điều kiện nó không khác bởi vì nó là coronavirus. Thế nhưng cái người ta kêu cái nghiêm trọng khác là tại vì cái tỷ lệ tử vong cao. Cái tỷ lệ tử vong ở cái bệnh nhân SARS cho đến hiện nay người ta chỉ phát hiện có khoảng 9-10% mà thôi. Trong khi đó, cái tỷ bệnh nhân mà bị mắc MERS có tỷ lệ tử vong đến gấp 4 lần, tức là 37%, bởi vì là gì? Tôi theo tôi nghĩ nó là một cái tỷ lệ tương đối trên một con số tuyệt đối nhỏ. Tôi giải thích cái điểm này, tức là bởi vì bệnh này nó mới chỉ phát hiện có 2 năm, và trong vòng 2 năm qua thì mình đã phát hiện được khoảng 1.154 trường hợp chẩn đoán là nhiễm bệnh. Trong khi đó, và cái số tử vong là khoảng 431 trường hợp, cho nên mình tính ra cái con số tương đối là 37%. Trong khi đó cái bệnh SARS con số mắc cho tới 8.000 và cái tỷ lệ 9% của 8.000, nếu mình tính ra con số tuyệt đối nó rất là lớn. Như vậy ở đây cái ý niệm nên tôi muốn giải thích là gì, tức là by time, tức là theo một cái sự tiến triển thời gian thì con số mắc bệnh MERS có thể nó tăng lên, là con số tử vong có thể thôi, có thể nó sẽ giảm xuống theo cái chiều hướng để nó bão hòa. Do đó mình đừng có nhìn vào cái con số đó mà mình cảm thấy mình hoang mang lo lắng là nó nghiêm trọng hơn bệnh SARS. Nhưng mà tôi thấy cái cách mà diễn tiến bệnh của nó hoàn toàn giống như bệnh SARS mà thôi. Mặc dù trong đó có bệnh nhân có biểu hiện suy thận. Nhưng mà suy thận nó nằm trong bệnh cảnh của một cái nhiễm trùng nặng. Tất cả các nhiễm trùng nặng, septic shock của tất cả những nhiễm trùng, không chỉ có virus mà nhiễm trùng khác đều có thể gây suy thận cả.
Như vậy thì cái con coronavirus MERS này nó có cái khả năng lây lan mạnh như là con SARS.
Cho đến lúc này thì cũng phải nói một cách rất là thành thật là chúng ta chưa hiểu được một cách rõ ràng về nó. Qua 2 năm theo con số trường hợp đã phát hiện cũng như trường hợp mắc thì chúng ta có Tổ chức Y tế Thế giới WHO, OMS đó, họ đi đến một kết luận tạm thời là gì? Thứ nhất là cái nguồn lây nhiễm trong cộng đồng có thể lây trực tiếp từ chất thải của con lạc đà bị mang mầm bệnh, nhưng mà cái tốc độ lan truyền không nhanh, mức độ lây nhiễm không cao. Tương tự như thế, trường hợp mà mắc bệnh trực tiếp lây giữa người và người có khả năng chỉ xảy ra khi mình tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh, và cái người tiếp xúc là cái người có nguy cơ cao, tức là cái người đó là người có tuổi, người bị bệnh nặng, người có bị nhiều bệnh trên cùng một cơ thể, người bị bệnh suy giảm miễn dịch. Vấn đề là lý do tại sao là người ta quy kết vào cái khâu quản lý nhiễm khuẩn khu vực bệnh viện là không có tốt, và trường hợp đây là điển hình vừa mới xảy ra Hàn Quốc, và chính Tổng thống Hàn Quốc đã đứng lên khiển trách là cơ quan y tế, cơ quan kiểm dịch của Hàn Quốc đã không làm được vấn đề ngăn chặn dịch một cách hiệu quả ngay từ đầu. Nó rất là phù hợp với cái giả định của Tổ chức Y tế Thế giới là do mình không quản lý nhiễm trùng tốt ở cái khâu đó nên mình cái bệnh nó xảy ra là thôi. Đặt vấn đề ngược lại, nếu mà cái quản lý nhiễm khuẩn tốt thì cái khả năng lây lan cũng không cao lắm.
Được phát hiện cách đây 3 năm, liệu bây giờ giới y khoa đã có những phương pháp gì để điều trị và chăm sóc cho những người mắc phải chủng virus này không ạ?
Nói về vấn đề điều trị thì tôi nói một câu thế này, virus thì vẫn muốn đời là virus. Cho đến nay chúng ta biết đến hàng nghìn loại virus khác nhau. Chưa có một phương thức điều trị đặc hiệu nào cho bất kỳ một loại nhiễm virus nào cả, chưa kể đến là những virus mới. Và tôi cảm đoán rằng nếu mà có ai đó phát hiện ra được một phương pháp điều trị virus, người đó chắc chắn giải Nobel y học. Thế nên cái điều trị cho virus vẫn chỉ là điều trị triệu chứng, tức là bệnh nhân có triệu chứng gì, mình điều trị triệu chứng đó. Mình phải cầm cự đưa cho nâng cái thể trạng họ lên, để họ cầm cự. Rồi cái con virus nó có một cái chu kỳ rất là lạ lùng, tức là nó vào cơ thể mình chỉ khoảng trong vòng 7-10 ngày mà thôi, sau đó tự động nó xuống và nó đi ra ngoài. Rồi khi mà cơ thể con người mà đủ để cầm cự được, ví dụ người ta bị suy hô hấp, mình phải thở, và suy thận mình phải trợ cái thận của họ, rồi họ cầm cự thì họ qua được, chứ không có một biện pháp điều trị đặc hiệu nào cả. Cho đến hiện nay, một số cái nghiên cứu người ta tìm các cái thuốc chống virus, nó gọi là antiviral agent đó, thì là nó chỉ giúp cho làm giảm các cái độ nghiêm trọng của triệu chứng, nó làm kéo ngắn lại cái thời gian bị đuổi thì mình, nhưng nó chưa có cho thấy một cái sự giảm một cách rõ rệt và có ý nghĩa về cái tỷ lệ tử vong. Do đó là mình cũng nên biết một cái điều gì hết.
Câu hỏi cuối cùng là trong trường hợp nếu như gia đình phát hiện có một người có những cái triệu chứng như vậy, bác sĩ có thể cho một cái lời khuyên là chúng ta phải làm như thế nào ạ?
Tôi muốn nghĩ là tôi đưa đến một cái ý rộng hơn một chút xíu là phương pháp phòng bệnh nó như thế nào. Mình có một cái gọi là tiên phát, tức là gọi là phòng bệnh chủ động và một loại phòng bệnh thụ động. Vì tôi đã có nói rằng virus là một loại không có khả năng chữa, do đó phương thức phòng bệnh nó cũng không có một phương thức phòng bệnh đặc hiệu, tức là chưa có một cái vaccine nào để chống lại MERS cả. Thì vệ sinh cá nhân là vẫn luôn luôn là một phương thức phòng vệ hàng đầu để ngừa bệnh tật. Nói chung không chỉ riêng virus, vệ sinh cá nhân, vệ sinh tay, rửa tay thật sạch trước và sau khi tiếp xúc, trước và sau khi đi vệ sinh, rửa tay trước sau khi ăn là một biện pháp phòng vệ bệnh tật kinh điển. Và việc tắm tiếp xúc với uống sữa lạc đà tươi này có lẽ là tôi nghĩ là cần thiết, bởi vì đó là cái mình tìm ra nguyên nhân. Tắm tiếp xúc với chất thải của lạc đà cũng như ăn thịt các động vật mà mình không được tấu chín. Về phương pháp phòng vệ thứ hai, cho đến hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa có một cái khuyến cáo nào cấm mọi người dân đi đến cái vùng có nguồn bệnh là ở Trung Đông cả. Không có một biện pháp nào cấm cả, bởi vì người ta chưa tìm thấy một cái bệnh dịch nào lây lan nhanh như thế. Do đó chỉ có một cách ý thức là nếu mình có cái kế hoạch đi đến cái vùng đó thì mình tránh, đừng có đến tiếp xúc với loài động vật, đặc biệt là lạc đà. Ngược lại, mình khi rời khỏi cái vùng có gây bệnh, mình phải theo dõi triệu chứng. Nếu mình có sốt, nếu mình có khó thở, nếu mình có ho, nếu mình có gì đó trong người mình khó chịu thì mình lập tức phải đi báo đến cái cơ quan y tế gần nhất để mà họ có thể người ta xét thanh lọc, người ta sàng lọc để xem mình có bị hay không. Như tôi nhắc lại là phải có điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần là bệnh nhân, người đó phải có tiếp xúc với nguồn gây bệnh, và điều kiện đủ là người đó có triệu chứng. Thì lúc đó mình phải tìm đến một cái cơ quan y tế để mình tìm kiếm cái sự giúp đỡ. Tôi nghĩ đó là một cái điều quan trọng. Do đó tôi cũng khuyên đến quý độc giả là không nên quá lo âu, bởi vì virus nó cũng nằm trong một cái bệnh cảnh chung của một cái quá trình tiến hóa sinh học trong tự nhiên cũng như tiến hóa của bệnh tật mà thôi. Cái bệnh này mất đi thì một bệnh mầm bệnh mới nó sẽ phát ra. Còn cái quá trình mình tìm hiểu để mình hiểu biết được nó cho đến khi mà mình tiệt từ nó tận căn thì nó là một quá trình hiểu biết rất là dài. Do đó mình không nên quá lo âu để mình có thể nghĩ mình tránh được nó thì cũng không cần thiết như thế. Cuối cùng tôi vẫn nhắc lại là thực hành vệ sinh chung, luyện tập sức khỏe, nâng cao sức khỏe, ăn uống điều độ, sống khỏe là phương pháp phòng ngừa bệnh tốt nhất cho mọi loại bệnh tật và kể cả bệnh virus.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên.
Xin cảm ơn quý đài và chúc quý đồng hương một ngày bớt âu lo và sức khỏe.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ là một điểm báo và sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự biến cố Thiên An Môn 1989 rất ít được biết đến tại Việt Nam, Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn một số trí thức Việt Nam. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Eyes on the Island qua phần trình bày của Rafael.
J'ai regardé la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. J'ai regardé la terre, j'ai tant voyagé, j'ai repris tout à l'envers, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver. Regardez la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi.